This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas và sau đây mời quý vị đến với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như chào chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính. Thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần Thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin thời tiết từ miền Nam California với chị Mộng Lan. Xin mời chị Mộng Lan.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Cô Nguyên và anh Hoàng Tính, Nam California ngày hôm nay nắng đẹp rực rỡ và ngày mai thì nếu may mắn Nam California sẽ có cái cơ hội mưa là 25% và ngày thứ sáu là 30%. Rất mong những giọt nước mưa mát lạnh sẽ đổ xuống miền Nam California. Cao nhất hôm nay là 74 và ngày mai là 78, thứ sáu trở lại 74 độ, ban đêm xuống thấp từ 57 đến 60 độ. Xin trở lại với anh Hoàng Tính và phần dự báo thời tiết của Dallas Forward thưa anh.
Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Forward của chúng tôi là 79 độ. Bầu trời có mây, có nắng. Thưa quý vị, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 83 và thấp nhất là 65. Ngày hôm nay thì theo như các nhà dự đoán cho biết là khoảng 10% cơ hội mưa, cũng như là ngày mai cũng khoảng 10% cơ hội mưa, cao thấp cho các ngày mai trong khu vực Dallas Forward sẽ là 84 và 64. Thưa quý vị, đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Không biết tại Houston có đẹp như Dallas không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, Houston cũng tương tự như Dallas. Thưa quý vị, hiện tại bên ngoài nắng vàng rực rỡ và trời trong, nhiệt độ được ghi nhận là 84 độ. Lát nữa đây chỉ thay đổi đôi chút, lên cao 86, xuống thấp là 64. Và thấy rằng là từ bây giờ cho đến ngày Chủ nhật cuối tuần sẽ không có mưa. Và nhiệt độ vẫn giữ nguyên là lên cao khoảng 85 đến 87 và xuống thấp là khoảng từ 67 đến 69. Nói chung thời tiết rất đẹp thưa quý vị và chúng ta vẫn tiếp tục enjoy với thời tiết này từ đây đến cuối tuần. Thưa quý vị, đó cũng là phần thời tiết của cả ba miền và chúng tôi xin phép mở đầu phần thời sự thế giới ngày hôm nay bằng bản tin đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khương Nguyên. Thưa quý thính giả, nhà chức trách Afghanistan hôm nay nói rằng các phần tử cực đoan có liên hệ với nhà nước Hồi giáo đã bắt cóc rồi thảm sát ít nhất 30 thường dân tại một khu vực hẻo lánh ở miền trung Afghanistan. Vụ giết người đẫm máu xảy ra đêm thứ ba gần thủ phủ của tỉnh Gore trong vùng núi non của Afghanistan. Giới chức địa phương bày tỏ lo ngại vì đây là lần đầu tiên phát giác hoạt động của nhà nước Hồi giáo trong một khu vực nơi mà cộng đồng Hazara theo Hồi giáo Shia là thành phần đa số. Những kẻ trung thành với nhóm khủng bố đặt căn cứ ở Trung Đông về phần lớn tập trung tại tỉnh Nangarhar ở miền đông của Afghanistan và các quận kế cận dọc theo biên giới với Pakistan. Một phát ngôn viên của chính quyền tỉnh là ông Abdul Haikati nói rằng các nạn nhân đang nhặt củi để dùng trong mùa đông tại những cái vùng núi non hiểm trở gần thành phố thì bị các phần tử vũ trang Daesh, tên gọi khác của nhà nước Hồi giáo, bắt mang đi. Ông này cũng nói thêm rằng các tay súng sau đó đã hành quyết các nạn nhân vào đêm hôm qua trong khi các lực lượng an ninh Afghanistan đang tìm cách giải cứu họ với sự giúp đỡ của các cư dân địa phương. Hội ân xá quốc tế yêu cầu nhà chức trách Afghanistan phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập vào vụ bắt cóc và hành quyết 30 thường dân. Và miêu tả đây là một tội ác ghê rợn. Một phát ngôn viên của phe Taliban nói rằng nhóm của ông không có liên can gì trong vụ này và cũng cho biết thêm là những tin tức nói rằng phe Taliban thảm sát thường dân chỉ là những lời tuyên truyền. Đó là những từ ngữ trong ngoặc kép. Xin mời Hoàng Tính.
Tin châu Á được Hoàng Tính tiếp theo. Trung Cộng giúp Philippines xây đảo nhân tạo. Đây là một trong số rất là nhiều những cái thỏa thuận trị giá hơn 13 tỷ rưỡi đô la vừa đạt được giữa Trung Cộng và Philippines trong cái chuyến thăm 4 ngày của Tổng thống Philippines tới Bắc Kinh. Theo như tờ báo South China Morning Post của Hong Kong vào cái ngày hôm nay đã dẫn nguồn từ nhật báo Thanh niên Bắc Kinh của Trung Cộng cho biết là công ty xây dựng truyền thông Trung Cộng gọi tắt là CCCC sẽ giúp cho chính quyền Manila xây một cái đảo nhân tạo dài khoảng 8 cây số trong cái vịnh Davao của Philippines. Biên bản ghi nhớ giữa hai bên được ký kết trong cái diễn đàn thương mại Trung Cộng Philippines tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào hồi tuần rồi, và thỏa thuận cũng bao gồm cái việc mà sửa chữa khoảng 208 ha đất trên cái vịnh Davao, và sẽ do cái công ty 4 cái chữ C Dragging Corporation là công ty con của 4 cái chữ C đảm trách. Cái điều mà đáng nói là các công ty CCCC Corporation chính là cái tác giả của những cái thực thể nhân tạo xây dựng bất hợp pháp của Trung Cộng trên Biển Đông mà chúng ta được nhìn thấy trên những cái không ảnh. Mang tiếng là công ty con, thế nhưng mà năng lực của công ty CCCC Corporation đứng hàng đầu trên thế giới. Theo như tờ báo South China Morning Post đã khẳng định thì đơn vị này sở hữu hàng chục những cái chiếc tàu nạo vét với công suất lớn, và trong đó có Tinh Dinh Hào là tàu cuốc tự hành lớn nhất châu Á. Và dự án được kỳ vọng là sẽ hoàn tất trước năm 2019, và toàn bộ cái diện tích sẽ được sử dụng để mà xây dựng những cái tòa nhà chính phủ, cao ốc, văn phòng cũng như là các trung tâm dịch vụ về cảng và biển. Davao nằm trên đảo Mindanao ở Việt Nam, Philippines, là thành phố quê nhà của ông tổng thống mới, ông Duterte, nơi mà ông đã từng làm thị trưởng hàng chục năm liền. Và cái vịnh Davao nằm ở phía tây nam của đảo Mindanao, hướng ra biển Philippines cũng như là biển Celebes, thưa quý vị. Xin được mời Khuôn Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần tin có liên quan đến Iraq, thì theo như Tổ chức Di dân Quốc tế cho hay, hơn 10.000 người dân Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa từ khi chiến dịch tái chiếm thành phố Mosul ở khu vực phía bắc Iraq ra khỏi tay của những phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ISIS. Chiến dịch quân sự này với sự tham gia của các binh sĩ của chính phủ Iraq, những chiến binh người Kurd và một số bộ tộc Hồi giáo Sunni và các lực lượng Hồi giáo Shiite đã được phát động hồi tuần trước, và tính đến lúc này đã chiếm lại được nhiều khu vực quanh Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq. Tuần trước thì Liên Hiệp Quốc cho biết có đến 200.000 người có thể phải rời bỏ nhà cửa trong những tuần lễ đầu tiên trong chiến dịch tái chiếm Mosul, và các tổ chức cứu trợ nhân đạo trong giai đoạn đầu có thể hỗ trợ khoảng 70.000 người cần được trợ giúp. Và theo như Bộ Di trú và Đặc trách Di cư của Iraq vào ngày hôm nay nói rằng, con số người rời bỏ nhà cửa đang ngày một tăng nhanh. Hôm qua đã có một đợt khoảng 3.300 người, được coi là nhóm đông nhất chạy khỏi Mosul kể từ khi chiến dịch này bắt đầu. Trong cùng ngày thì Liên Hiệp Quốc cũng cho biết họ đã nhận được các báo cáo ban đầu về những vụ giết người ngoài vòng pháp luật và hành quyết không đưa ra xét xử do nhóm ISIS thực hiện, và chúng còn thường là dùng người dân làm bia đỡ đạn. Theo phát ngôn nhân của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói, họ không thể kiểm chứng các tin tức đó, kể cả vụ nhóm ISIS sát hại 50 người trước đây là nhân viên cảnh sát Iraq đã cố thủ trong một tòa nhà bên trong Mosul. Và ISIS cũng đã giết khoảng 15 dân thường và ném xác của những người này xuống sông. Trở lại với chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khuôn Nguyên. Thưa quý khán giả, trở lại với bản tin liên quan đến Tổng thống Philippines. Thì phát biểu hôm nay, ngày thứ Tư tại một diễn đàn kinh tế ở Tokyo trong ngày thứ nhì của chuyến công du chính thức 3 ngày đến thăm Nhật Bản, đồng minh chủ yếu của Hoa Kỳ trong khu vực, thì Tổng thống Xi tuyên bố trong vòng 2 năm tới ông muốn nước ông sạch bóng các binh sĩ nước ngoài, cho dù ông phải tái xét hay là các hiệp ước đã có. Một số binh sĩ Hoa Kỳ đang trú đóng ở trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines để hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố nhắm vào một phong trào nổi dậy Hồi giáo địa phương. Theo chương trình đã định thì Tổng thống Xi sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người vẫn mạnh mẽ ủng hộ các quan hệ chặt chẽ với Washington nhưng một lực đối với Trung Cộng, giữa lúc Bắc Kinh ngày càng tỏ ra hung hăng hơn trong Biển Đông. Nhà lãnh đạo 71 tuổi của Phi hồi gần đây đã tung ra những phát biểu giận dữ và những lời đe dọa liên tục nhắm vào Hoa Kỳ để trả đũa việc Hoa Kỳ chỉ trích chiến dịch chống ma túy đầy bạo động của ông đã giết chết gần 4.000 người kể từ khi ông lên nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 năm nay. Trong một chuyến công du chính thức đi thăm Trung Cộng tuần trước thì Tổng thống Phi tuyên bố có ý định muốn cắt đứt tất cả các quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng sau đó ông lật ngược những phát biểu của chính ông. Những lời lẽ giận dữ chống Hoa Kỳ của ông Duterte tương phản hẳn với lập trường của ông theo đuổi các quan hệ với Trung Cộng, với những nước nhượng bộ và hợp tác. Và trước khi ông lên đường sang Bắc Kinh thì ông đã tuyên bố sẽ không nêu lên phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế bác bỏ những tuyên bố chủ quyền thái quá của Trung Cộng trên Biển Đông, và cho rằng Trung Cộng đã vi phạm chủ quyền của Manila khi mà ngăn cản người dân Phi hoạt động và cấm các hoạt động dò tìm dầu hỏa của Philippines trong khu vực. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Phi đã tìm cách trấn an cử tòa tham dự diễn đàn kinh tế hôm nay rằng ông chỉ muốn thắt chặt các quan hệ kinh tế với Trung Cộng chứ không mưu tìm những cái quan hệ quân sự khác. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Tin châu Mỹ, Vatican nhận làm trung gian giữa chính quyền Venezuela và đối lập. Kính thưa quý vị, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng vào ngày 24 tháng 10 vừa qua đã thông báo chính quyền của Tổng thống Maduro cũng như là phe đối lập sẽ nối lại cái đối thoại rồi gặp nhau vào ngày 30 tháng 10 sắp tới đây trên đảo Margarita ở miền Bắc của Venezuela. Cuộc đọ sức giữa phe đối lập và chính quyền của Tổng thống Maduro đã kéo dài từ nhiều tháng qua. Mặc dù các nước Nam Mỹ đã tích cực can thiệp, thế nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Tòa Thánh Vatican cũng đã quyết định đứng ra để mà làm trung gian hòa giải trong cái bối cảnh Venezuela bị khủng hoảng cả chính trị lẫn kinh tế nghiêm trọng, hàng hóa thì thiếu hụt và lạm phát rất là cao. Thông báo của đặc sứ Vatican là Emil von Schering được công bố trong lúc mà Tổng thống Maduro hội kiến với Đức Giáo Hoàng Roma. Và theo thông cáo của Tòa Thánh thì trong buổi gặp không hề được loan báo trước thì Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã khuyên ông Maduro là nên đối thoại thành thật và xây dựng với phe đối lập để mà duy trì một cái đoàn kết xã hội trong đất nước bị khủng hoảng. Thông cáo giải thích là cái cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng xuất phát từ cái tình hình khủng hoảng rất đáng ngại từ chính trị đến kinh tế xã hội mà Venezuela đang phải đối mặt. Phần đặc sứ của Đức Giáo Hoàng thì đã thảo luận với lãnh đạo đối lập cũng như là chính quyền Venezuela về cái việc mà tái lập đối thoại. Mặc dù có thông báo là hai bên sẽ ngồi lại vào cái bàn thương thuyết, thế nhưng tình hình vẫn rất là căng thẳng. Trong phe đối lập vẫn có những cái tiếng nói bất đồng và tiếp tục kêu gọi biểu tình chống Tổng thống Maduro trong ngày hôm nay, 26 tháng 10 năm 2016, thưa quý vị. Xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, chuyển qua một phần tin có liên quan đến Biển Đông thì theo như chính quyền Trung Cộng vào ngày hôm nay loan báo, quân đội của họ vào ngày mai sẽ tập trận trên Biển Đông và yêu cầu các tàu thuyền xung quanh phải tránh xa khỏi khu vực này. Và cơ quan truyền thông Trung Cộng cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra tại vùng biển phía nam của đảo Hải Nam của Trung Cộng và phía tây bắc của Hoàng Sa Việt Nam. Và cơ quan hàng hải Trung Cộng yêu cầu các tàu bè xung quanh tránh khỏi khu vực kể trên nhưng không cung cấp thêm các chi tiết về cuộc tập trận. Bộ Quốc phòng Trung Cộng thì chưa đưa ra những đề nghị hoặc những lời bình gì về yêu cầu kể trên. Và khu trục hạm USS Decatur của Hoa Kỳ hôm 21 tháng 10 vừa rồi đã đến gần hai hòn đảo Tri Tôn và Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và đã bị ba tàu của Trung Cộng theo dõi. Tuy nhiên, mọi việc đều diễn ra an toàn và không có bất kỳ sự việc nào xảy ra. Và tàu USS Decatur không tiến vào bên trong vùng 12 hải lý. Đây là lần thứ tư Hoa Kỳ đưa tàu đến khu vực Biển Đông nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Cộng trong những năm vừa qua. Và đây là lần đầu tiên kể từ hồi tháng 5. Thì chúng xin nhắc lại là Trung Cộng đã ngang nhiên áp đặt chủ quyền đối với hầu hết diện tích của Biển Đông bằng cái mà họ gọi là đường lưỡi bò, bất chấp những phản đối của các quốc gia xung quanh, cộng đồng quốc tế, cũng như phán quyết từ tòa trọng tài The Hague hồi tháng 7 vừa qua. Việt Nam mặc dù đã có những tuyên bố về vấn đề pháp lý cũng như bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng chính quyền Trung Cộng vẫn phớt lờ và đồng thời vẫn chiếm giữ những nơi này. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin thế giới cuối cùng trong phần đầu bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Và xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
Mời quý vị đến với Đại Nhạc Hội Dạ Tiệc Thu Vàng tại Giáo xứ Thánh Tâm Carlton thứ Bảy ngày 29 tháng 10 lúc 7 giờ tối với sự góp mặt của các ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Don Hồ, Mai Thiên Vân, Ngọc Anh Vi, Đức Tân, Anh Tuấn, The Hit Band, MC Trường Sơn và Giáng Ngọc, bàn sponsor 2.000 đồng, VIP 1.000 đồng, bàn đồng hạng 750 đồng gồm 7 món ăn và rượu. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Liễu Vũ 817-803-9985, 817-803-9985 hoặc Tiên Nguyễn 214-668-3899. Giáo xứ Thánh Tâm Carlton xin kính mời.
Có gì vui không em, anh nơi này, ôm nỗi nhớ như ngày ta la.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu sữa bột dinh dưỡng Sumil Beauty giúp tăng cường sức khỏe, giảm đau viêm khớp và nổi tiếng giúp làm mờ các vết nám trên da mặt. Sau đây là lời chia sẻ của một khách hàng nói về sự hiệu nghiệm của Sumil Beauty.
Đánh liều với lại cái da của em ấy, nó nám ghê lắm mà. Nám mà mụn nó cứ chưa khỏi cái này thì nó đã ra cái khác rồi.
Mà nám với mụn thì bao lâu, bao nhiêu năm rồi?
Lâu rồi anh, cả 20, hơn 20 năm rồi đấy.
Rồi.
Cho nên em uống cái sữa của anh em rất quá trời luôn á.
Bây giờ cái nám thì nó đỡ được bao nhiêu phần trăm?
Nó cũng đỡ được 50% rồi đó anh. Mấy đứa em của em nó nói là chứ mặt chị lúc này cũng đỡ tàn nhang rồi, đỡ đổi mồi rồi. Bây giờ mà em uống cái này chịu rồi là em cứ cái sữa này em uống.
Muốn biết thêm chi tiết về Sumi Beauty xin gọi Supplement Depot 1-800-290-6075, 1-800-290-6075, website thuocbo.com.
Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, sắp bị ngân hàng kéo nhà, thẻ tín dụng nợ hoài không dứt, xin hãy đến với văn phòng tài chính Minh Hiếu. Đây là hai chương trình trợ giúp của Tổng thống Obama giúp cho quý vị không mất nhà, không cần khai phá sản. Thời gian có hạn, xin hãy liên lạc ngay với văn phòng dịch vụ tài chính Minh Hiếu 214-603-5500.
Tôi là Hoàng Minh Hiếu, giám đốc của văn phòng dịch vụ tài chính. Minh Hiếu sẽ giúp cho quý vị cách thức giảm tiền nhà hàng tháng, giúp cho quý vị giảm nợ tiền thiếu thẻ tín dụng và giúp cho quý vị sửa và phục hồi điểm tín dụng.
214-603-5500.
Bánh mì Sài Gòn Daily trong khu chợ Hiệp Thái Garden hiện nay mở cửa đủ 7 ngày trong tuần.
Bánh mì Sài Gòn Daily Garden chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Thác Xịt,
các loại già lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garden, 972-272-3145.
972-272-3145.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial, tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa thứ hai, thứ ba, thứ tư từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ bảy, chủ nhật đến 4 giờ chiều, đóng cửa thứ năm và thứ sáu.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn bằng bản tin Hoa Kỳ đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý thính giả, một tuyên bố hôm thứ Hai cho biết rằng y tá gốc Việt nhiễm Ebola trong khi điều trị cho bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán nhiễm virus chết người tại Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với bệnh viện ở Dallas, nơi cô và một nhóm đồng nghiệp chăm sóc cho bệnh nhân này. Các điều khoản thỏa thuận với đơn vị chủ quản của bệnh viện Texas Health Resources và y tá Nina Phạm, người đầu tiên bị nhiễm Ebola của Hoa Kỳ, không được tiết lộ. Y tá Phạm đã đệ đơn kiện hồi năm ngoái nói rằng bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital đã không hành động đủ để ngăn ngừa cô khỏi bị nhiễm virus chết người và xâm phạm quyền riêng tư của cô sau khi được chẩn đoán nhiễm bệnh. Texas Health Resources và cô Phạm đã giải quyết vụ kiện và mong muốn điều tốt đẹp cho cả hai bên. Họ cho biết trong một tuyên bố chung và không cung cấp thêm các chi tiết. Trong vụ kiện được đệ trình ở Dallas, thì cô Phạm khai rằng bệnh viện đã không cung cấp cho các y tá những thiết bị bảo vệ cần thiết từ ban đầu hoặc đào tạo nhân viên một cách bài bản về cách điều trị bệnh này. Phía bệnh viện đã bác bỏ những cáo buộc này. Y tá Phạm là một trong hai y tá tại bệnh viện Texas Health Presbyterian bị nhiễm bệnh khi điều trị trong Thomas Duncan, người đã được xác nhận mắc bệnh vào tháng 9 năm 2014 và đã qua đời chưa đầy 2 tuần sau đó. Cô Phạm khi đó chỉ mới có 26 tuổi, đã trở thành biểu tượng đầy hy vọng ở Mỹ về việc chống Ebola sau khi hồi phục và đã được Tổng thống Barack Obama chào đón tại phòng bầu dục ngay trong tòa Bạch Ốc. Xin trở lại với anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, dù rằng cái con đường dẫn đến tòa Bạch Ốc nay đang thấy thu hẹp lại và khó khăn hơn, thế nhưng ứng cử viên Donald Trump vào hôm thứ Hai vừa qua vẫn khẳng định rằng ông đang chiến thắng và kêu gọi người ủng hộ hãy chống lại cái điều mà ông gọi là âm mưu của cái thành phần cơ chế đang ngăn không cho ông đắc cử. Ông Trump hiện đang trong cái chuyến vận động kéo dài 3 ngày tại Florida, nơi mà có hàng ngàn người đang đi bầu sớm. Hôm thứ Hai đã đánh mạnh vào cái thành phần truyền thông tệ hại đang đăng tải những cái kết quả thăm dò giả tạo mà ông gọi là những chỉ dấu mới nhất của một cái cuộc bầu cử được dàn dựng sẵn. Truyền thông không chỉ chống lại cá nhân tôi, họ chống lại tất cả chúng ta. Ông Trung nói với những người ủng hộ nhiệt liệt hoan nghênh ông ở thành phố San Augustine, họ chống lại những gì mà chúng ta đang đại diện. Tôi tin rằng chúng ta đang chiến thắng, ông Trump đã cho hay như vậy. Thế nhưng tuy nhiên ngay cả lúc mà ông Trump mạnh mẽ khẳng định cái điều này thì các giới chức trong cái ủy ban tranh cử của ông xác nhận là ông đang thua bà Clinton và tiểu bang Pennsylvania nơi ông phải giành chiến thắng có thể đang rơi về cái phía của bà Hillary Clinton. Cái điều này cho thấy là ông không có nhiều những cái giải pháp để có thể đạt được cái con số 270 phiếu đại cử tri cần có để vào tòa Bạch Ốc vào ngày 8 tháng 11 này. Trong khi đó thì cũng có những cái tin khác bất lợi cho ông Trump. Kết quả của cuộc thăm dò mới đã cho thấy là cử tri trẻ nay ủng hộ bà Clinton khi mà cái cuộc vận động này chỉ còn lại có 2 ứng cử viên. Bà Clinton nay dẫn đầu trong cái số cử tri từ tuổi từ 18 cho đến 30 ở cái mức là 60% tới 19% theo những cái cuộc thăm dò của Gin Fort Worth. Xin được mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, nối tiếp phần tin của anh Hoàng Tính thì một khảo sát vừa được trường Đại học Harvard công bố ngày hôm nay liên quan đến vấn đề tranh cử cho biết bà Hillary Clinton là ứng cử viên đảng Dân Chủ đang dẫn trước ông Trump ở những cử tri trẻ tuổi từ 18 đến 29 tuổi. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhận được 49% sự ủng hộ của những cử tri này, trong khi đó ông Donald Trump chỉ được có 28% mà thôi. Và bên cạnh đó, bà Clinton còn được sự ủng hộ rộng rãi của ứng cử của Tổng thống Barack Obama vốn thuộc đảng Dân Chủ và cùng một số nhân vật nổi tiếng khác. Và cuộc khảo sát trên toàn quốc cho thấy rằng là bà Clinton đang dẫn đầu. Trong số 14% những người được hỏi thì cho biết rằng là ủng hộ cho ông Gary Johnson thuộc đảng Tự Do, 5% ủng hộ cho đảng Xanh của Jill Stein và 11% thì chưa quyết định, trong khi ngày bầu cử đang rất cần kề. Và khoảng là phần lớn những người được hỏi, tức là khoảng 51%, họ cho biết rằng họ e ngại trước tương lai của Hoa Kỳ khi mà hai ứng cử viên tổng thống đều không có người nào thật sự xứng đáng. 14% người được hỏi trong số 2.150 người thì cho biết rằng là họ tin rằng quốc gia này vẫn đang đi đúng hướng và cảm giác của mỗi người thì đều khác nhau. Ví dụ như 85% người Mỹ đen được hỏi thì họ tin rằng là những cộng đồng sắc dân thiểu số, đặc biệt là người da đen thì đang bị xã hội tối bỏ. Trong khi đó 62% thì mọi người tin rằng là về vấn đề sắc tộc của Hoa Kỳ không có tệ như là ông Trump thường vẫn nói. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin thế trận tin Hoa Kỳ cuối cùng trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Và Khôi Nguyên cùng chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính mến chúc tất cả quý vị một buổi trưa ngon miệng và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Xin chào quý thính giả của anh Khôi Nguyên và anh Hoàng Tính.
Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, đó là chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Tin vui, Teletron Dallas Forward tưng bừng kỷ niệm đệ tam chu niên, cảm tạ khách hàng bằng nhiều chương trình vô cùng hấp dẫn.
Thứ bảy ngày 5 tháng 11 từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều, cheerleader của đội basketball NBA Dallas Mavericks sẽ biểu diễn nhảy múa, chụp hình lưu niệm và ký tặng poster miễn phí.
Chủ nhật 6 tháng 11 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, nhạc hội tạ ơn với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng:
Mai Thiên Vân, Hương Thủy,
Lương Tùng Quang, Nguyễn Hồng Nhung,
Thanh Lan, Đặng Thế Luân,
Mai Thanh Sơn, Huỳnh Phi Tiễn,
Phương Hầm Quế, Henry Trúc,
hài kịch Hoài Tâm, Trang Thanh Lan,
MC Nam Lộc, Lena Nguyễn,
Giáng Ngọc và tài tử Kiều Trinh. Nhạc hội tạ ơn chủ nhật 6 tháng 11 hoàn toàn miễn phí, không bán vé.
Happy Anniversary! Từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11, Teletron đã hạ giá đến 80% off tặng quà giá trị, trả góp đến 4 năm không tính tiền lời. Neda Medical Chair làm tại Nhật chỉ 183 đồng một tháng.
Bình thủy con voi làm tại Nhật, gói Memory Foam, nồi cơm điện, Food Container Made in Korea, chỉ 1 đồng dành cho 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày.
Teletron Dallas Forward trong khu chợ Hồng Kông Grand Prairie, 972-660-8999, 972-660-8999.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Mọi chi tiết xin liên lạc 972 487 8800, 487 8800.
Thưa quý vị,